Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 30. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Amen.
Tạ ơn trong sự quan phòng của Chúa. Tuần trước chúng ta đã đi qua đề tài tạ ơn trong mọi sự thử thách. Tuần này là tạ ơn trong sự quan phòng của Chúa. Tuần tới là vui mừng, tạ ơn vui mừng. Và đúng ngày 12, 1 Tây tháng 12 là tạ ơn trong Chúa Giêsu Christ. Và những cái bài giảng này để chuẩn bị tinh thần của con cái Chúa từng bước một, để chúng ta phải kinh nghiệm sự tạ ơn của Chúa để rồi chuẩn bị cho cái ngày lễ tạ ơn. Ngày lễ tạ ơn ngày 1 Tây tháng 12, cái bài giảng tạ ơn trong Chúa Giêsu Christ nhắm vào thân hữu, tuần này, tuần tới nhắm vào con cái Chúa. Thành ra 1 Tây tháng 12, quý ông bà anh chị em nhớ mời bạn bè thân hữu mình tới đền thờ của Chúa để có cái buổi lễ tạ ơn trong sự vui mừng, và đồng thời cái buổi thâm công cũng trong cái tinh thần tạ ơn Chúa, cái ý nghĩa nhiều về truyền giảng hơn. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, con người của chúng ta bao giờ cũng vậy. Thường thường chúng ta dễ dàng tạ ơn Chúa hay là cảm ơn khi gặp thuận lợi, hoặc là cái cuộc sống trôi chảy thành công thì mình hay cảm ơn. Nhưng đối với con cái Chúa, những người tin Chúa, tạ ơn không chỉ là xảy ra lúc vui vẻ, lúc thuận thời, nhưng mà lời của Chúa tuần vừa rồi chúng ta đã đi qua, tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, lúc khó khăn, lúc đau khổ, lúc thất bại, lúc vui mừng cũng phải tạ ơn Chúa. Thành ra sáng hôm nay trong Roma đoạn 8 từ câu 28 tới câu 30, sứ đồ Phaolô đã gửi một cái lá thư cho hội thánh của Chúa, là một cái lời hứa rất tuyệt vời về cái sự quan phòng của Chúa. Bởi vì Chúa hành động trong mọi hoàn cảnh để đem đến cái điều tốt lành nhất cho những người yêu mến Ngài. Lời của Chúa tôi xin phép được đọc lại thêm một lần nữa. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Câu số 29, vì những người Ngài đã biết trước, Ngài cũng đã định trước cho họ nên giống như hình ảnh con của Ngài, để con này trở thành con cả giữa nhiều anh em. Câu số 30, những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi. Những người mà Ngài đã kêu gọi, Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính. Người nào mà Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh. Đây là lời của Chúa. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn vì lời của Chúa sứ đồ Phaolô gửi cho con cái của hội thánh Roma ngày xưa, cũng là lời ngày hôm nay gửi đến con cái hội thánh West Houston trong cái biến chuyển của thời đại, cũng như vậy, cùng một cái sứ điệp. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện lời của Chúa sáng hôm nay, Đức Thánh Linh tác động trong lòng con cái Chúa để có thể nghe, hiểu những quan trọng vô cùng, phải thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có ba điều mà chúng ta tạ ơn Chúa trong cái sự quan phòng. Điều thứ nhất, chúng ta phải thấu hiểu Đức Chúa Trời hành động để mọi sự xảy ra trong vòng con cái Chúa hay là trong cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em, đem lại cái điều tốt lành, lúc thuận thời, hay lúc nghịch thời. Và đồng thời để thấu hiểu được cái mục đích của Đức Chúa Trời là sao? Làm sao để mà biến đổi mỗi con cái Chúa, những người tin nhận Ngài mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu Christ nhiều hơn. Và cái điều cuối cùng, phải biết được cái kế hoạch, cái chương trình cứu chuộc của Chúa. Lời của Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng. Ngài đã kêu gọi, Ngài xin quý ông bà anh chị em trở nên công bình, và Chúa làm cho quý ông bà anh chị em được vinh hiển. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một ở đây. Đức Chúa Trời hành động trong mọi sự để đem lại điều tốt lành. Lời của Chúa tôi xin đọc lại trong Roma đoạn 8 câu 28. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Sứ đồ Phaolô trong cái lời đầu tiên ông đã nhắc nhở mọi sự hiệp lại làm ích. Cái lời hứa này là cho thấy không có cái sự việc nào trong cái cuộc đời của những người yêu mến Đức Chúa Trời là vô ích cả. Đôi khi những cái chuyện đã xảy ra hôm qua hay là những lần trước ở trong cái nghịch cảnh hay trong cái thuận cảnh đó đều nhắc nhở những người yêu mến Chúa những cái điều đó xảy ra không phải là vô ích. Ta nói ngay cả những cái thử thách xảy ra cho quý ông bà, anh chị em, những cái khó khăn, những cái đau khổ, những cái trắc trở trong cái cuộc đời, thì Chúa cũng có thể biến nó lại, trở nên những cái cơ hội, trở thành những cái điều tốt lành. Điều này không có nghĩa rằng là những cái điều xảy ra đều là tốt, nhưng là Đức Chúa Trời có đủ cái quyền năng để biến đổi mọi cái hoàn cảnh xảy ra theo cái mục đích tốt đẹp của Ngài. Tuần vừa rồi đây chúng ta đi qua là tạ ơn Chúa trong mọi sự thách, có nhiều cái thí dụ, cái minh họa đã được kể để nhắc nhở rằng trong cái sự thử thách, dù trong cái biến chuyển đó, Chúa trong cái quyền năng của Ngài, Ngài thấy trước được cái tương lai để những cái biến chuyển đó trở nên những cái điều tốt lành. Và mọi sự làm lại có ích. Rồi sứ đồ Phaolô nhắc nhở tiếp, dành cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cái lời hứa này không có phải là dành cho tất cả mọi người, để ý cái chữ ông sử dụng, nhưng mà dành có cho ai có mối quan hệ với Chúa. Quan hệ với Chúa có nghĩa là sao? Là những người yêu mến Ngài, sống theo cái lời dạy của Ngài, chứ không phải là cho tất cả mọi người. Cái câu này để mà nhắc nhở cho con cái Chúa, quý ông bà, anh chị em và tôi ở trong cái phòng nhóm này. Thành ra nếu mà quý ông bà, anh chị em mà chưa có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu Christ, chưa có cái cơ hội để tin nhận Ngài, tới cuối giờ tôi sẽ kêu gọi. Bởi vì đây là cái lời hứa cho những người tin kính Chúa. Quý ông bà, anh chị em cũng rất là cái quen thuộc cái câu chuyện của ông Job. Trong cái sách Job thì chúng ta biết rằng ông Job là một người công bình. Ông là người đạo đức. Có thể nói trong thời này chúng ta nói là đạo đức theo thánh kinh. Nhưng mà ông đối diện với cái sự thử thách rất là khủng khiếp. Trong một ngày, tài sản ông mất hết. Trong một ngày, con cái ông chết hết. Rồi ông bị hung mục nhọt từ đầu cho tới chân. Kinh Thánh ghi chép lại đến nỗi mà ông đau đớn, nhức nhối, ông phải đi ra khỏi thành mà ông phải lấy cái mẹ chai mà ông cạo cho chắc, coi như là cho chảy máu ra. Cứ tưởng tượng với tôi cái sự, cái thử thách khủng khiếp như thế nào. Kinh Thánh ghi chép lại, ông mất mát hết tất cả. Ngay vợ của ông cũng tới nói, tại sao mà ông tin kính Chúa làm chi vậy? Phải chịu rủa xả Chúa. Nếu ông là người công chính mà tại sao Chúa không phạt ông? Trong cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta thấy Job, ông Job vẫn trung tín với Chúa. Rồi cái cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì Chúa đã phục hồi ông lại trong mọi sự. Ông có tài sản gấp trước lần trước khi ông bị thử thách. Con ông cũng trở lại sinh con cái. Và cái đời sống ông được phước hạnh. Lời của Chúa chép là ông được ban phước gấp bội lần hơn. Kính thưa quý bà, anh chị em, đây là cái minh chứng Chúa có thể sử dụng cái đau khổ để đem lại cái phước hạnh lớn lao. Tại vì cái cuộc sống bình thường, cái mình bình yên, cái mình thành công, tạ ơn Chúa, điều đó dễ dàng. Nhưng mà trong cái thử thách giống như ông Job, chúng ta có thể giữ vững được đức tin để tạ ơn Chúa hay không? Lời của Chúa sáng nay nhắc nhở phải kinh nghiệm cái điều này, phải tạ ơn trong mọi thử thách. Bởi vì trong những cái lúc khó khăn, thay vì oán trách hay là tuyệt vọng, thì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở, ngày xưa cũng giống như con cái Chúa ngày hôm nay, phải tin tưởng Đức Chúa Trời đang làm việc trong cái hoàn cảnh mà quý ông bà anh chị em đang chịu đựng. Bởi vì Chúa không bao giờ bỏ rơi hay là bỏ mặc chúng ta, và Chúa sẽ dùng mọi sự xảy ra đó trở nên những cái điều tốt lành. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em chưa có biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, chưa có bao giờ gọi là cầu nguyện tin nhận Chúa, hoặc là đã nghe phúc âm cứu rỗi về Chúa Giêsu Christ chết rất thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, rồi Ngài không có chết luôn, Ngài chôn dưới mồ mả, 3 ngày Ngài sống lại thăng thiên về trời để sắm sang một chỗ gọi là thiên đàng. Và lời của Chúa nhắc nhở hay ai tin nhận Ngài thì có sự sống đời đời. Thành ra sáng hôm nay nếu mà quý ông bà anh chị em chưa có chắc chắn mình có sự sống đời đời, chưa có biết chắc mình tin nhận Chúa đó, thì tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em đặt niềm tin nơi Chúa cứu thế Giêsu. Bởi vì cái lời hứa của Chúa ở đây, Chúa có thể biến những cái đau khổ, những cái thứ khác hay là những cái hoàn cảnh đôi khi gần như vô vọng của quý ông bà anh chị em thành ra những cái điều tốt lành. Và cái lời hứa của Chúa, cái điều tốt lành chỉ xảy ra khi chúng ta tin cậy Chúa Giêsu mà thôi. Bởi vì đó là cái lời hứa cho những người tin cậy Ngài. Điều kế tiếp, cái mục đích của Đức Chúa Trời biến đổi chúng ta thành giống như Chúa Giêsu. Trong cái câu số 29, vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định trước cho họ nên giống như hình ảnh con của Ngài, để con của anh, để con này trở thành con cả giữa nhiều anh chị em. Lời của Chúa nhắc nhở đây là cái sự định sẵn để trên con của Ngài. Sứ đồ Phao-lô muốn nói là định sẵn để giống như Chúa Giêsu. Thành ra quý ông bà anh chị em sáng hôm nay nhìn nhau có thấy hình ảnh của Chúa Giêsu qua quý ông bà anh chị em hay không? Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Tạ ơn Chúa, có người lớn tiếng nói có, nhưng mà có thể có nhiều người ngập ngừng không biết là nửa giống Chúa còn nửa giống cái gì đó mình không biết. Cái đây là một cái chiến trận trong cái tâm linh. Bởi vì lời sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở các anh em mỗi ngày đánh trận không phải là giữa người và người, nhưng với các đấng cầm quyền trên không trung. Nhưng mà muốn chiến thắng được đó thì phải có Chúa Giêsu, phải mang cái anh của Chúa Giêsu thì mới có quyền năng để mà chống trả lại được. Nếu mà nửa nạt nửa mỡ, đời không ra đời, đạo không ra đạo, nửa bên này là Chúa, nửa bên này là quỷ, thì nó nguy vô cùng, chiến trận sẽ thua. Bởi vì ma quỷ nó rất là khôn lanh, nó giống như sư tử rống rình mò chung quanh anh em. Hễ cái gì mà nó ló ra mà giống quỷ đó, nó nhào vô, nó chiếm liền. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Thành ra cái mục đích của cái sự quan phòng của Chúa không chỉ là thay đổi cái hoàn cảnh của chúng ta, nhưng mà để biến đổi chúng ta giống Chúa Giêsu. Cái chữ mà sứ đồ Phao-lô dùng rất là hay, một bên là thay đổi, hả? Thay đổi để biến đổi, thay đổi để từ một con người tội lỗi tin Chúa để có sự sống đời đời, sự cứu rỗi đó, để mà thay đổi trở nên con người mới, nhưng mà biến đổi để trở nên giống Chúa Giêsu. Đó là cái tiến trình thành hóa để mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa Giêsu nhiều hơn. Tôi biết quý ông bà anh chị em, một số đã tin Chúa rồi, quý ông bà anh chị em thay đổi để có cái đời sống mới. Nhưng sáng hôm nay lời sứ đồ Phao-lô nói phải đi thêm bước nữa, phải biến đổi để giống Chúa Giêsu. Và đây là cả một cái tiến trình. Trở nên Chúa Giêsu có nghĩa rằng là trở thành những con người có cái gì? Phải biết yêu thương. Con người ngoài yêu thương ra rồi sao nữa? Phải biết tha thứ. Rồi sao nữa? Phải sống theo cái lẽ thật của Chúa. Có nghĩa phải sống theo cái đạo đức của Thánh Kinh. Mà muốn biết được điều này thì phải học lời của Chúa. Tạ ơn Chúa, mỗi ngày, 7 ngày một tuần, Hội Thánh có cái nhóm cầu nguyện học Kinh Thánh chút chút mỗi ngày. Khuyến khích quý ông bà anh chị em nếu có thể được nên tham gia. Có cái tối thứ ba có 2 nhóm, thứ tư có 1 nhóm, thứ năm cũng có 1 nhóm, thứ sáu có 3 nhóm. Đó là cơ hội. Ngày Chủ nhật có các lớp trường Chủ nhật để mà học hỏi lời của Chúa, để mà thấu hiểu lời của Chúa phải thấm trong lòng của chúng ta. Tới lúc đó đến khi làm nó đi ra thôi, chứ không có thắc mắc gì cả. Thành ra yêu thương, tha thứ, phải sống theo cái lẽ thật có trong lời của Chúa. Thành ra lời của Chúa nhiều chỗ chép là phải giấu lời của Chúa trong lòng của con để con không phạm tội cùng Chúa. Thành ra nếu mà không có lời của Chúa, cái tội nó đến mình không biết, tránh không có được. Và lời sứ đồ Phao-lô nói là con trưởng giữa nhiều anh em, Chúa Giê-xu là cái tấm gương hoàn hảo nhất chúng ta được kêu gọi để noi theo. Thành ra mỗi ngày soi gương, quý ông bà anh chị em tắm rửa sạch sẽ rồi sáng thức dậy thì khoan soi gương, nhưng mà tắm rửa sạch bắt đầu đi ra ngoài rồi đó, soi gương quý ông bà anh chị em thấy ai? Thấy mình. Nếu thấy người khác là thấy có chuyện, phải không? Và thấy mình trong cái hình ảnh của ai? Chúa Giê-xu. Thành ra tuần trước mới nói ra khỏi nhà là chúng ta đã tạ ơn Chúa tại vì cái hình ảnh giống Chúa. Tạ ơn Chúa gìn giữ suốt ngày, đến sợ làm, cầu nguyện Chúa để gìn giữ trong suốt ngày làm. Đến khi về nhà tạ ơn Chúa một ngày bình an, bước vô nhà gặp người phối ngẫu của mình là tại vì mình có yêu thương, thành ra ngó người phối ngẫu của mình đẹp vô cùng. Có giận dỗi nói cái gì đó là mình đã có tha thứ rồi đó. Và sống theo cái lẽ thật, nói với nhau trong cái sự nhân từ, trong cái sự thành thật. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Thành ra khi mà nói chúng ta kêu gọi để mà noi theo gương của Chúa, lời của Chúa nhắc nhở là chúng ta được định sẵn trở nên những con cái của Đức Chúa Trời. Và cái đời sống phải phản chiếu được hình ảnh của Chúa Giê-xu. Quý ông bà, anh chị em đi ra ngoài đường, người ta đâu có thấy Chúa. Có thấy không? Thấy anh A, chị B. Nhưng mà khi người ta nói chuyện với anh A, chị B, hay là coi cái đời sống của anh A, chị B này đó, nói là tín đồ, rồi nói, anh này là tín đồ của Chúa Giê-xu. Phản ảnh được cái đời sống của Chúa, có cái tình yêu thương, có cái sự tha thứ, có sự nhân từ, và sống theo cái lẽ thật của Chúa. Còn không thôi, người ta nói ngược lại một cái thì mệt vô cùng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các ông thì chắc quen cái hình này. Cái vận động viên thể thao, cái này là football, ông head coach của cái nhà Houston Texans head coach, cứ đưa cái minh họa của cái người huấn luyện viên thể thao để mà đưa lên cái ý nghĩa đó. Cái người huấn luyện viên thể thao hay là cái ông head coach không phải là chỉ huấn luyện những cái người thể thao hay người chơi banh đó, hay là bất cứ cái môn thể thao về cái kỹ thuật, về cái cách chơi. Nhưng mà ông phải rèn luyện cái tinh thần, cái tính cách, cái thái độ của cái người chơi thể thao. Để làm sao để mà đưa cái người này đi đến cái tuyệt đỉnh hay là cái tiềm năng cao nhất trong cái môn chơi thể thao đó. Nếu mà chúng ta thấy cái hình ảnh ở ngoài đời người ta còn làm như vậy, huống chi Đức Chúa Trời cũng giống như cái người huấn luyện viên tâm linh. Thì cái người huấn luyện viên tâm linh muốn biến đổi chúng ta qua những cái bài học cuộc sống mà Chúa đã dạy trong Kinh Thánh, để rồi cái tuyệt đỉnh của coi như là tâm linh của chúng ta nó phải giống như Chúa Giê-xu. Đó là cái tuyệt đỉnh. Và như vậy, trong cái ý nghĩa như vậy, đó là cái điểm cao nhất mà chúng ta phải nhìn thấy cái hình ảnh đó để mà vươn tới cái điểm mà sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở con cái Chúa Hội Thánh Roma, và sáng hôm nay nhắc nhở con cái Chúa Hội Thánh West Houston. Khi mà thấu hiểu điều này rồi thì chúng ta có chấp nhận sự biến đổi hay không? Tôi biết một số quý ông bà, anh chị em có sự thay đổi khi mà tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, làm Chúa cuộc đời mình, thì có được cái sự sống đời đời, có cái sự thay đổi để mà từ giả đi những cái cuộc đời cũ, cái thói hư tật cũ, để mà thay đổi trở nên con người mới. Sáng hôm nay chúng ta nói đến cái sự biến đổi, thì Chúa muốn biến đổi quý ông bà anh chị em. Thì quý ông bà anh chị em có chấp nhận để Chúa coi như là nắn đúc cái cuộc đời để trở nên con người tốt đẹp hơn, trong cái ý nghĩa đạt đến cái tuyệt đỉnh là giống Chúa Giêsu Christ. Cái sự biến đổi này nó phải bắt đầu. Nó bắt đầu từ lúc quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa. Phải để Đức Thánh Linh của Chúa học hỏi lời của Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa làm việc trong cái tiến trình thánh hóa để biến đổi đến cái mức cao hơn, tức là giống Chúa Giêsu Christ. Và sáng hôm nay cũng vậy. Tôi biết một số quý ông bà anh chị em đã có cái cuộc đời mới, có cái cuộc sống mới rồi. Nhưng mà cũng có thể có một số anh em còn đang đứng ngoài, chưa có sự thay đổi đó. Thì sáng hôm nay quý vị có muốn có cái sự thay đổi để trở nên một phần trong gia đình Đức Chúa Trời hay không? Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để sáng hôm nay trong cái lời chia sẻ của tôi, trong những cái lời kinh thánh, thì nó cũng tác động đến tâm lòng của quý ông bà, anh chị em. Bởi vì Chúa đang mời gọi quý vị tin nhận Chúa Giêsu Christ để bắt đầu cuộc sống mới cho ngày hôm nay. Và những con cái Chúa đã tin nhận Chúa rồi, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, lời của Chúa tác động để quý ông bà anh chị em có sự biến đổi, để rồi đạt đến cái tuyệt đỉnh là giống Chúa Giêsu Christ ngày hôm nay. Và cái điểm cuối cùng, cái kế hoạch cứu chuộc, Chúa đã kêu gọi, Chúa xưng công chính và Chúa làm cho tôn vinh. Những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi, những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính. Người nào Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh. Đó là lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 30. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sứ đồ Phaolô nói rất là rõ ràng ở đây. Ngài đã gọi. Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi người chúng ta, không có riêng ai cả. Cái lời kêu gọi ở đây là mời gọi đến một cái mối quan hệ với Chúa. Khi mà đi vào trong cái mối quan hệ của Chúa rồi thì mới nhận được cái sự sống đời đời. Mà muốn nhận được cái sự sống đời đời thì phải qua cái ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Cái này là mới, cái sự thay đổi đó. Trong cái kế hoạch là nói Chúa kêu gọi. Và sáng hôm nay nếu thân hội chúng tôi có nghe được cái sự kêu gọi này không? Rồi sứ đồ Phaolô cũng nhắc nhở kế tiếp, Ngài đã xin công chính. Bởi vì khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ rồi thì qua đức tin nơi Chúa Giêsu, tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Thì lúc đó sứ đồ Phaolô nói mới được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Và đây là cái món quà ân điển Chúa ban cho mọi người. Nhưng mà Chúa ban cho, nhưng mà người có nhận hay không là cái chuyện khác. Thành ra lời của Chúa nếu mà rõ ràng hơn, cái ân điển này được ban cho những ai đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Rồi sứ đồ Phaolô lại chép tiếp, Ngài đã làm cho vinh hiển. Và đây là cái lời hứa cuối cùng trong cái sự vinh hiển đời đời. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa trong cái sự vinh hiển hay là cái sự sống đời đời. Lời của Chúa hứa, những ai tin Ngài thì hưởng được cái tương lai đời đời trong cái sự vinh hiển. Và trong cái tương lai đời đời, trong cái sự vinh hiển đó, sẽ không có còn sự đau khổ, không có còn sự buồn rầu. Cái thân xác ốm yếu, đau yếu sẽ không còn nữa. Chúa thay thế một cái thân xác mới trong cái sự vinh hiển của Ngài để có thể đối diện với cái sự vinh quang cả thể của Đức Chúa Trời. Đó là lời sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở ở đây. Và quý ông bà anh chị em và tôi cũng rất là quen thuộc trong cái câu chuyện người con hoang đàng. Có nhiều bài giảng có thể đi nửa tiếng đồng hồ về đứa con hoang đàng này. Thì nhưng mà tôi chỉ tóm lược ở đây, cái đứa con này sống trong cái gia đình rất là giàu có, rất là sung túc. Rồi cái đứa con này nó hoang đàng, nó rời bỏ cha của mình, rời bỏ nhà của mình, nó đi tha phương, nó làm đủ thứ chuyện, nó sống một cái cuộc đời coi như là không có để ý sa đọa đó. Hay là nói một khác là sống một cái đời tội lỗi, rồi cuối cùng lãnh cái hậu quả sao? Đến nỗi đói, không có gì ăn, vì đi chăn heo, rồi ăn đồ của heo. Tức là tận cùng trong cái sự đau khổ, tuyệt vọng, khốn cùng nhất. Rồi cái cuối cùng mới nói, bây giờ phải trở về lại nhà cha. Và để ý cái hành động của cha sao? Khi đứa con đang xa vào đó, thì ông cha ông chạy ra, ông chào đón. Và hơn thế nữa, ông phục hồi lại cái đứa con hoang đàng này một cách vui mừng. Ông mở tiệc ăn mừng, bật áo mới cho con. Nói là con mất này trở về lại đó, tìm lại được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái minh họa cho cái sự tha thứ. Đây là một cái minh họa cho cái tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho mỗi người. Khi chúng ta trở về lại với Ngài. Cái câu chuyện đứa con hoang đàn trong cái ý nghĩa như vậy. Cũng có thể một lần nào đó quý ông bà anh chị em đã nghe lời Chúa rồi. Đó. Nhưng xa cách Ngài. Thì sáng hôm nay là cái cơ hội để quay trở lại. Người cha hay là Đức Chúa Trời luôn luôn coi như là chào đón, phục hồi trong cái sự vui mừng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng hôm nay Chúa kêu gọi quý ông bà, anh chị em. Chúa đang kêu gọi quý ông bà, anh chị em, những người chưa có kinh nghiệm được cái sự sống đời đời, chưa có cầu nguyện tin nhận Chúa. Ngài muốn quý ông bà anh chị em trở về lại với Ngài. Trở về để có được điều gì? Để được sự tha thứ, để có được cái sự sống mới qua Chúa Giêsu Christ. Đó là lời của sứ đồ Phaolô nhắc nhở sáng hôm nay. Nhưng còn hơn thế nữa, trở về lại nhưng mà phải chấp nhận cái ân điển của Chúa. Chúa kêu gọi, nhưng mà quý ông bà anh chị em có chấp nhận cái ân điển của Chúa hay không? Lời của Chúa sáng hôm nay cũng nhắc nhở qua Chúa Giêsu, quý vị có thể coi như là ra khỏi cái tội lỗi, ra khỏi cái sự hổ thẹn, ra khỏi cái tự ti mặc cảm. Thành ra những cái quá khứ gì mà nó đã xảy ra mà nó cản trở quý ông bà anh chị em đến gần ngôi ân điển để mà tin nhận Chúa Giêsu Christ. Sáng hôm nay lời của Chúa nói, lời của Chúa nhắc nhở, đừng có để những cái quá khứ đó cản trở quý ông bà anh chị em. Nhưng mà phải để Chúa, đến với Chúa, để Chúa có thể giải thoát, để Chúa có thể ban cho cái sự sống đời đời, để mà bắt đầu lại cái khởi đầu mới hay là cái đời sống mới trong Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Roma đoạn 8 câu 28-30 bày tỏ Đức Chúa Trời quyền năng. Nhưng mà đồng thời Đức Chúa Trời yêu thương. Đức Chúa Trời luôn luôn hành động vì lợi ích. Kinh Thánh nói cho những ai yêu mến Ngài. Sáng nay quý ông bà anh chị em có yêu mến Chúa hay không? Chúa không có chỉ quan tâm đến cái hoàn cảnh hiện tại của quý ông bà anh chị em. Bởi vì Ngài có cái kế hoạch tốt đẹp và đời đời cho quý ông bà anh chị em. Và qua cái sự quan phòng của Chúa, Chúa muốn biến đổi cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em và ban cho quý vị cái sự hy vọng thật, cái sự bình an thật và cái sự sống đời đời thật. Người đời có thể giả dối, nhưng Chúa là đấng thành tín, Chúa bao giờ cũng thật cả. Và đó sáng hôm nay nếu quý ông bà anh chị em, những người đang còn lấp lửng chưa có rõ ràng trong cái niềm tin của mình, hay là những người chưa có bao giờ tin nhận Chúa Giêsu Christ, lời kêu gọi sống hôm nay đặt niềm tin ở Chúa Giêsu Christ để mà thấu hiểu được rằng Chúa đã chịu chết trên thập tự giá, nhưng mà Chúa đã sống lại để cứu chuộc chúng ta. Và lời của Chúa hứa để ai tin nhận Ngài thì có được sự sống đời đời. Mà khi mà tin nhận Chúa thì quý vị được sự tha thứ mọi tội lỗi, cái quá khứ sẽ qua đi, được kể là công nghĩa trước mặt Chúa, trở nên con cái của Đức Chúa Trời và mới được sống trong cái sự quan phòng tốt lành nhất của Chúa. Đó là lời sứ đồ Phaolô nhắc nhở sáng hôm nay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đừng có bao giờ để những cái gánh nặng mỗi ngày của mình, hay là cái lo âu, hay là cái hổ thẹn, hay là cái tự ti mặc cảm gì đó cản trở quý vị mà cái đức tin đang còn lấp lửng đó, để mà cản trở đến với Chúa. Bởi vì Chúa luôn luôn tiếp nhận và Chúa hứa ban cho cái cuộc sống mới đầy phước hạnh, và Chúa sẽ thay đổi từ bên trong ra bên ngoài cho cái cuộc đời hay trong cái cuộc sống của quý ông bà anh chị em. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi có lời kêu gọi. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quay đầu, đừng có ngó qua người bên hữu bên ta, bởi vì cái thời gian này vô cùng quan trọng. Tôi có lời kêu gọi. Nếu quý ông bà anh chị em nào trong cái phòng nhóm này, cái niềm tin mà đang còn lấp lửng, tôi không có biết chắc tôi có sự cứu rỗi, tôi không có biết chắc tôi có sự sống đời đời, tôi không có biết chắc tôi là tín đồ thật trong Chúa hay không, nếu mà quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ cầu nguyện, xin giơ tay lên, đừng có ngó qua người bên trái bên phải, giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Đó là lời kêu gọi thứ nhất. Cái lời kêu gọi thứ hai, nếu quý ông bà anh chị em đã thật sự tin nhận Chúa Giêsu, gọi tôi là con cái Chúa, quý ông bà anh chị em có hứa nguyện rằng kể từ giờ phút này tôi sẽ sống để mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu Christ càng hơn. Đó là cái tuyệt định của cái tâm linh mà để Chúa hướng dẫn. Nếu quý vị muốn làm hứa điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi giúp đỡ quý vị. Chúa. Lời kêu gọi thứ ba, nếu quý vị chưa bao giờ cầu nguyện tin nhận Chúa và không có biết chắc mình có sự cứu rỗi, sáng hôm nay muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Bởi vì lời của Kinh Thánh sáng hôm nay nhắc nhở lời cái phước của Chúa hay sự thay đổi hay là biến đổi chỉ cho những người tin nhận Chúa Giêsu mà thôi. Nếu muốn tôi giúp đỡ điều này, xin cùng giơ tay tôi lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ. Dạ, thánh Chúa. Thành ra sáng hôm nay phải đáp lại lời kêu gọi của Chúa, bước vào trong cái mối quan hệ cá nhân với Ngài, phải kinh nghiệm được cái sự bình an và cái sự dẫn dắt trong cái sự quan phòng tuyệt vời nhất. Chúa, lạy Chúa, con tạ ơn Ngài bởi vì tình yêu thương và sự quan phòng của Ngài trong đời sống của mỗi chúng con. Chúng con cũng biết nhờ rằng, cũng thừa nhận rằng những tội lỗi của chúng con. Nguyện trong giờ phút này, những người đã giơ tay lên, xin Chúa tha tội, xin Chúa tha thứ. Và chúng con tin rằng Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của con, và Ngài đã sống lại để ban cho con sự sống đời đời. Ngay giờ phút này, hôm nay, con quyết định đặt niềm tin nơi Ngài và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất ánh sáng của thế gian. Và sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ nhắc nhở khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con nữa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.